Cửu U Long Giới, chương 40, Đại Lực Hùng Lang, góc truyện audio.com, đã nói là làm đây là tính cách của Bạch Khởi, làm việc không thích dây dưa dài dòng, Bạch Khởi vừa nghĩ đến đây, lại có được sự tán thành của Khiếu Thiên, hai kẻ một người một thú không nói thêm lời nào, hành trang gọn nhẹ lên đường, Bạch Khởi cầm thanh kiếm rồi dẫn theo Khiếu Thiên cùng đi về phía khu vực tam cấp ma thú. Đã đi được khoảng 2 ngày, dọc đường đi Bạch Khởi đã giết chết 5 con nhị cấp ma thú, sau khi vứt ma hạch cho Khiếu Thiên, tiếp tục tiến lên phía trước, cuối cùng vào lúc trời nhá nhem tối ngày thứ 3, khi hoàng hôn mặt trời lặn, đã tiến vào khu vực tam cấp ma thú đang ở chỗ sâu trong hoành đoạn sơn mạch. Text được lấy tại nếu đi về phía trước mấy trăm dặm chính là Xâm La Tuyệt Vực, nơi đó tuyệt đối là khu vực cấm của loài người, là một trong tứ đại cấm địa của đại lục, ngay cả cao thủ đấu khí đã thành danh cũng không dám tùy tiện xông vào. Huy Hoàng Đế Quốc 300 trước đã từng có 3 vị cao thủ đấu hoàng, muốn xông vào Xâm La Tuyệt Vực, đã mời một vị đấu đế, ngoài ra còn dẫn theo 20 vị đấu hoàng tiến vào Xâm La Tuyệt Vực, nhưng mấy chục cao thủ này sau khi tiến vào Xâm La Tuyệt Vực đã không có bất kỳ một tin tức nào, giống như biến mất hoàn toàn, từ đó dẫn đến cao thủ của Đế Quốc Huy Hoàng chợt giảm thiểu, khiến cho các nước khác có cơ hội hành động, Đế Quốc Huy Hoàng xưng bá tại phía đông nam Thiên Ân Đại Lục đã bị xuống dốc như vậy. Một gã đấu đế, 3 gã đấu hoàng, cộng thêm 10 mấy tên đấu vương cấp cao thủ tiến vào Xâm La Tuyệt Vực này đều một đi không trở lại, Bạch Khởi tuy tự tin nhưng cũng không đến mức tự phụ, nơi đó cho hắn mượn một lá gan hắn cũng không dám vào, dù sao ở đó cũng không phải là nơi để loại tiểu nhân vật như hắn có thể vào, những cao thủ đã đi lúc trước tùy ý giơ một ngón tay đã có thể dễ dàng diệt mình, bọn họ đều chết ở trong đó, Bạch Khởi không cảm thấy mình lợi hại hơn bọn họ, bởi vậy trước nay chưa từng nghĩ sẽ đi vào đó. Nếu không vào Xâm La Tuyệt Vực thì đây chính là nơi cuối cùng của hoành đoạn sơn mạch, nơi cư trú này của tam cấp ma thú, thỉnh thoảng cũng có tứ cấp ma thú mạnh mẽ từ Xâm La Tuyệt Vực đi ra, tuy chúng chỉ là tiểu nhân vật không đáng để mắt tới nhất tại Xâm La Tuyệt Vực nhưng ở nơi này hẳn không phải nghi ngờ, mỗi con đều là bá chủ một phương. Mà mục tiêu cuối cùng của Bạch Khởi chính là một con tứ cấp ma thú gào 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 tương đương khi Bạch Khởi và Khiếu Thiên vừa tiến vào khu vực sinh sống của tam cấp ma thú, khi bước ra chưa đến nghìn thước bỗng nhiên một trận sói gầm rú truyền đến, Bạch Khởi trong nháy mắt rút ra thanh bảo kiếm của mình, vận chuyển đấu khí, đề phòng nhìn khắp tứ phía, còn lúc này Khiếu Thiên bên cạnh Bạch Khởi bất giác cũng co rụt lại, căng thẳng một chút ngay sau đó lại thả lỏng, lẳng lặng nhìn bốn phía, đã không còn căng thẳng như lúc đầu. Nhưng hiển nhiên lúc này Bạch Khởi không có thời gian để chú ý đến phản ứng của Khiếu Thiên, bởi vì lúc này Bạch Khởi rất căng thẳng, Bạch Khởi không phải sợ đối phó với một con tam cấp ma thú nhưng cái Bạch Khởi sợ là loại ma thú quần cư, tam cấp ma thú quần cư thực lực tổng hợp quá kinh khủng, Bạch Khởi chỉ e khó mà ứng phó được, nếu đụng phải bầy ma lang mấy trăm con quần công e rằng Bạch Khởi muốn chạy cũng khó. Sau một trận gầm rú, một vóc dáng khổng lồ từ bên ngoài đi tới, dưới ánh trăng chiếu rọi từ trong rừng cây đi ra, một thân hình cao hơn 2 thước, thân dài hơn 4 thước một. Góc truyện audio.com, quái vật thân gấu đầu sói chậm rãi từ trong rừng đi ra, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Khởi, bộ dáng hung tợn giống như hận không thể lập tức nuốt Bạch Khởi vào. Gặp quỷ rồi, là một con đại lực hùng lang, Khiếu Thiên, chúng ta quả là may mắn. Bạch Khởi sau khi nhìn thấy đối phương bất giác nuốt nước bọt cười gượng một tiếng sau đó quay sang nói với Khiếu Thiên bên cạnh. Nói thực Bạch Khởi thế nào cũng không ngờ lại là con đại lực hùng lang, tên này không dễ đối phó, truyền thuyết kể rằng tam cấp ma thú đại lực hùng và tật phong ma lang cấp một tạp giao mà sinh ra, không được hai loại chủng tộc này tiếp nhận, có điều lại có thực lực không tầm thường, kế thừa sức mạnh và cơ thể của đại lực hùng, sự hung tàn và tốc độ của tật phong ma lang cấp một tuyệt đối là một nòi giống tốt, tuy hơi xấu một chút nhưng nói đến thực lực lại thuộc về trung hoặc thượng trong tam cấp ma thú. Một cường giả trong tam cấp ma thú đối phó với Bạch Khởi đương nhiên không thành vấn đề, điều đầu tiên mà Bạch Khởi nghĩ đến bây giờ chính là chạy, nhưng lập tức lại phủ định ý nghĩ này, tuy thể trạng của tên này không nhỏ, nhưng tốc độ lại không hề chậm chút nào, nếu như mình chạy e là rất khó, hơn nữa một khi lòng tin của mình bị dao động thì hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ, chi bằng hãy đứng lại, nếu có Khiếu Thiên trợ giúp, hai người phối hợp chưa chắc là không thể chống đỡ được đại lực hùng lang. Gào gầm tương đương đại lực hùng lang gầm lên một tiếng, con mắt đỏ ngầu nhìn về Bạch Khởi, sau đó xông tới phía hắn. Việc đã đến nước này, Bạch Khởi cũng không tỏ ra yếu kém, dưới sự vận chuyển của bất bại kiếm quyết xông thẳng tới đại lực hùng lang, trong nháy mắt kiếm ảnh đầy trời công kích về phía đại lực hùng lang này, Khiếu Thiên bên cạnh lại trung thành thực hiện lời hứa với Bạch Khởi, tránh sang một bên, sau khi ánh mắt xem thường nhìn con đại lực hùng lang né tránh công kích, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi và đại lực hùng lang chiến đấu, bất bại kiếm quyết được xưng bất bại tự nhiên có chỗ hơn người của nó, điều bất bại kiếm quyết chú trọng không phải là phòng ngự mà là hữu nghiệm với một câu tục ngữ. Cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công, do đó bất bại kiếm quyết vô cùng sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay, điều đáng chú ý chính là không ngừng tấn công để phòng ngự, có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất trong đấu kỹ kiếm pháp. Kiếm pháp của Bạch Khởi sắc bén, lại tràn ngập đấu khí, tuy không nói là có thể làm hủy sơn phá thạch nhưng muốn phá được phòng ngự của ma thú, lại là ma thú bình thường thì không phải là không thể, nhưng tiếc là hắn gặp phải đại lực hùng lang, phòng ngự của tên này trong tam cấp ma thú tuyệt đối là đứng đầu, hơn nữa còn có tốc độ kế thừa từ tật phong ma lang, bởi vậy động tác cũng không chậm, hai bên giao thủ tuy có vẻ Bạch Khởi chiếm ưu thế, nhưng thực chất công kích của Bạch Khởi cơ bản không gây cho đại lực ma lang sự thương tổn nào, ngược lại những đợt công kích không nhanh không chậm của đối phương, mỗi một lần đều ẩn chứa một sức mạnh cực lớn khiến cho Bạch Khởi đành phải liều mạng né tránh. Bạch Khởi không hề nghi ngờ, nếu bản thân chúng phải đòn đó, chắc chắn mình không chết cũng tàn phế mất thôi. Hai bên cùng nhau giao chiến, Bạch Khởi dựa vào đấu kỹ không ngừng chống đỡ, nhưng rõ ràng lại rớt xuống hạ phong, đột nhiên đấu khí của Bạch Khởi tăng vọt, quang mang màu cam bao vây cơ thể Bạch. Góc truyện audio.com Khởi, sử dụng đạp vân bộ nhanh chóng lao thẳng tới đại lực hùng lang, bất bại kiếm quyết nhắm thẳng vào mắt của đại lực hùng lang mà tấn công. Phụ tương đương a tương đương hai âm thanh dường như cùng lúc vang lên, đại lực hùng lang bị Bạch Khởi công kích bất ngờ, đâm trúng con mắt yếu đuối nhất, một thanh kiếm xuyên vào mắt đại lực hùng lang, lúc sắp chết nó vồ đến đánh cho Bạch Khởi một đòn nghiêm trọng, móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt cào rách ngực Bạch Khởi, vệt móng rất lớn từ trên ngực Bạch Khởi kéo thẳng xuống rốn, trên vết thương máu chảy đầm đìa, mất một mảng máu thịt, khung xương màu trắng có thể nhìn thấy rõ, Bạch Khởi thảm kêu một tiếng rồi bay ngược ra ngoài. Cách chương